SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Không biết cảm nghĩ của anh như thế nào khi trong tuần ông Thủ tướng Scott Morrison quyết định là sẽ không có nâng tuổi về hưu lên 70 như trước đây nữa mà vẫn giữ ở 67?
Thưa Quốc Vinh và thưa quý vị, cái đề tài này nó có vẻ hơi liên quan đến tôi ít nhiều. Thành ra tôi có chú ý một chút xíu, bởi vì càng đọc cái lý luận của hai bên, tôi thấy cả hai bên đều có lý cả. Một đằng là duy trì cái tuổi hưu ở 67 như là chính phủ lao động dưới thời của bà Julia Gillard đề nghị, hay là tăng lên đến 70 tuổi theo cái lời của cựu bộ trưởng ngân khố là Joe Hockey đề nghị năm 2014. Thì cả hai bên nó đều có những cái mặt này và mặt khác. Tuy nhiên một số các nhà bình luận trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng thì họ cho rằng là nhìn chung thì nước Úc trước sau gì cũng phải nâng cái tuổi lao động lên, mà lúc nào mới là đúng lúc mà thôi.
Nhưng mà đó là vì sao thưa anh? Vì là dân số ngày càng lão hóa, hay nói cách khác là vì chúng ta sống lâu hơn so với trước đây cho nên là cái tuổi đi làm có thể kéo dài ra?
Nếu mà chúng ta hãy nhìn vào những con số mà nói đó, gạt bỏ qua những cái tình cảm hay là những cái sự liên hệ của những cái người mà có thể nghĩ rằng là cái quyết định này nó ảnh hưởng đến mình đó, thì chúng ta nhìn vào con số thì chúng ta thấy là cái ngân khoản mà dành để trợ cấp cho những công dân cao niên có đủ điều kiện đó thì nó chiếm đến 10% ngân sách của liên bang. Và 10% ngân sách của liên bang, thưa anh, nó không phải là một cái con số nhỏ. Và với một cái tiến trình lão hóa của nước Úc càng ngày càng nhanh hơn, và đây là cái hậu quả hay là cái tiến trình của 50-60 năm sau cái thời kỳ gọi là baby boomer trước đây đó, thì người ta thấy rằng là cái khả năng chi trả của chính phủ nó sẽ không nổi cho cái thành phần công dân cao niên này với cái điều kiện phát triển kinh tế hiện tại. Và vì vậy đó thì trước sau gì thì người ta cũng nghĩ đến cái chuyện là phải có những cái nguồn thu nào đó, và cái nguồn thu đó thực sự nếu mà gia tăng cái tuổi làm việc thêm 3 năm nữa thời mới có đủ cái điều kiện để lãnh cái tiền già đó, thì chính phủ sẽ thu thêm được một cái số tiền lớn khoảng 12 tỷ một năm từ cái lợi tức của họ phải đóng thuế, và cũng từ cái việc mà mình tiết kiệm được phải trả cho họ 3 năm trước khi họ về hưu, vân vân. Thì đây là một cái nhìn về mặt kinh tế. Tuy nhiên về mặt xã hội và về những cái điều khác đó, thì có những cái lập luận nó ngược lại, thưa anh, là vì họ nói rằng là trong một cái xã hội mà đầy đủ và có những cái phương tiện vật chất thừa thải như là nước Úc chẳng hạn, thì cái việc mà bắt buộc những cái công dân cao niên phải làm việc cày bừa thêm 3 năm nữa là một cái việc sai lầm và nó không có chấp nhận được.
Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải phân biệt là khi mà anh đến tuổi về hưu 67 như hiện nay, thì thật sự ra đó, trên thực tế, nếu như anh còn sức, nếu như anh muốn đi làm tiếp tục thì anh vẫn cứ đi làm thôi, mặc dù anh đã qua cái tuổi 67. Cho nên là cho dù bây giờ có nâng lên 70 đi nữa thì cũng vậy thôi. Cái vấn đề ở đây là liên quan đến cái tiền như anh vừa mới nói đó, là tiền già. Thì thật sự ra nếu mà nói rằng là mọi người đều trông chờ và có thể sống một cách thoải mái với tiền già thì cái chuyện đó đâu có phải như vậy đâu.
Thì đây là một cái biện pháp nó khá uyển chuyển, chứ không hẳn là nó có tính cách bắt buộc như một số người lầm tưởng. Bởi vì thưa quý vị, nếu ở nước Úc này, nếu mà chúng ta qua 67 đối với đàn ông và 65 đối với đàn bà, hay là bây giờ nói 67 nói chung đó, thì mình muốn làm việc vẫn tiếp tục làm việc được như thường, hoặc là nhiều người có thể chuyển sang cái hình thức làm việc từ toàn thời sang bán thời, hoặc là họ có những cái biện pháp khác để có thể làm một cái thời gian chuyển tiếp từ cái việc mà đi làm full time hay là đi làm có tính cách chuyên nghiệp sang những cái hình thức bán thời gian, hoặc là sang những cái hình thức bán chuyên nghiệp, vân vân. Thì đây là những cái mà mọi công dân đều có quyền thực hiện cả, ngay cả khi mình trên 70 tuổi chứ không cần đợi đến phải trên 67 tuổi. Và rõ ràng rằng là nó còn có một số các cái biện pháp khác có thể giúp cho những cái người khi về hưu và không có đủ cái phương tiện tài chính vẫn có thể sống một cách thoải mái. Thí dụ như là họ được quyền bảo vệ cái căn nhà đang sống, tức là không có phải tính vào cái lợi tức của cái người đó khi về hưu chẳng hạn.
Đó là hiện nay thôi, tại vì trong tương lai như thế nào thì mình chưa biết được. Tại vì trong tương lai có thể là cái nhà đang ở cũng được tính vào trong cái tài sản thì sao thưa anh? Bởi vì có những người, lấy thí dụ như tôi chỉ có một căn hộ và một người có một cái lâu đài thì sao? Thì nó không có được công bằng lắm. Đó là chưa kể những người mà lấy thí dụ như họ làm công việc lao động chân tay, thợ hồ, thợ xây, mà bắt họ phải đến 70 hoặc là 67 mới được quyền lãnh tiền già thì tôi nghĩ nó cũng không công bằng lắm.
Dĩ nhiên là không phải có một cái biện pháp nào nó hoàn hảo cho mọi trường hợp, thưa anh Quốc Vinh. Và đây cũng là nhiều những cái chi tiết mà trong chính phủ cũng như là phe đối lập đang nghĩa là soi xét, đang cân nhắc khá nhiều. Bởi vì họ, cả hai bên đều cũng biết rằng là cái vấn đề tuổi về hưu tức, và những cái điều kiện để lãnh được cái tiền trợ cấp tiền già đó thì là một trong những cái vấn đề quan trọng ở trong cái ngân sách của quốc gia cũng như là cái nguồn thu của quốc gia nói chung. Và như vậy những cái vấn đề mà như anh vừa nêu, thí dụ như là cái căn nhà của mình hoặc là cái sức lao động về thể chất của những người làm những cái công việc tay chân nặng nề đó, thì cái hạn tuổi hay là cái điều kiện về hưu của họ như thế nào đều là một số các cái chi tiết hay là một số các cái yếu tố để mà các cái nhà thành lập chính sách phải cân nhắc đến khi mà đưa ra một quyết định mới. Nhưng mà cho đến bây giờ thì tân thủ tướng Scott Morrison nói là ông không có hỗ trợ cho cái đề xuất trước đây của ông Joe Hockey về cái việc mà tăng tuổi hưu lên 70.
Quý vị đã nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, một câu chuyện mà kéo dài suốt cả tuần và tôi đoán rằng trong những ngày tới sẽ vẫn còn, đó là những cái cáo buộc là ông Peter Dutton hồi còn làm Bộ trưởng Bộ Di trú đã có những cái trường hợp can thiệp về visa, có nghĩa là nhân viên ở dưới quyền thì họ đã bác cái visa vì họ nghi ngờ là những cái người đó khi vào nước Úc thì có thể là đi làm, có thể là vi phạm những cái điều lệ ở trong một cái visa, thì cái người bộ trưởng đó lâu nay là có cái quyền đặc quyền là can thiệp. Ông á, năm 2015 đã can thiệp cho hai người giữ trẻ ngoại quốc, một người Pháp và một người Ý. Nhưng mà bây giờ thì đang có cái rắc rối là ông làm như vậy là bởi vì ông biết những cái người mà nhờ vả ông. Đó, cho nên là như vậy có vẻ như là lạm quyền. Thì không hiểu là diễn biến mới nhất cho tới giờ phút này là như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, cái câu chuyện nghe có vẻ quen quen với một cái câu mà ở Việt Nam đó là nhất thế nhì thân, phải không anh Quốc Vinh?
Chính xác rồi.
Rồi, thì người ta nói rằng là sở dĩ mà Bộ trưởng Di trú lúc đó là ông Peter Dutton đã can thiệp một cách khá là nhanh chóng vào hai cái trường hợp này. Bởi vì cái sự gửi gắm của một số các người thân hay là những người mà ông quen biết. Một người là một cái ông sếp của cái hội nghĩa là football của Úc, tức là AFL, và một người khác là một cái cựu đồng nghiệp cảnh sát của ông ở Queensland, cái thời mà ông đã từng làm cảnh sát ở tiểu bang đó cách đây cho đến năm 1999. Thì cả hai trường hợp này đã được can thiệp một cách khá nhanh chóng, tức là chỉ 6 tiếng đồng hồ sau thôi, sau khi có một cái người mà nêu lên cái vấn đề này với ông. Và cả hai cái cô giữ trẻ này, tức là cả hai cái cô vũ em này đó từ Pháp và Ý được chấp nhận cái visa để ở lại Úc. Họ vào Úc với một cái visa du lịch, nhưng mà tại họ khai là sẽ có làm việc, và vì vậy nó sẽ trái ngược lại với cái luật di trú của nước Úc. Thì thông thường đó thì những cái viên chức có trách nhiệm về cái vấn đề nhập cảnh có thể quyết định ngay tại chỗ rằng là họ không có đáp ứng được những cái điều kiện mà đã cấp visa nguyên thủy, thì họ có thể là sẽ bị giữ lại hoặc là có thể bị trục xuất là khỏi nước, vân vân.
Quang, mình cũng nên nhắc lại để cho thính giả có thể dễ dàng theo dõi, có nghĩa là trong một cái lần chất vấn ở trước Quốc hội thì một dân biểu của đảng Xanh Adam Band đã chất vấn ông Peter Dutton là nói ông Peter Dutton, ông có thể xác nhận được là ông không có quen biết gì với những người mà nhờ ông can thiệp cho hai cái trường hợp visa này hay không. Thì ông Peter Dutton đã nói rằng là không, tôi không. Nhưng mà rồi sau đó trong một cái cuộc phỏng vấn ở trên đài phát thanh thì ông lại nói là tôi lại biết một trong hai người đó.
Vâng, thì đó là một cái điều mà đã khiến cho một thượng nghị sĩ của đảng lao động, tức là thượng nghị sĩ Murray Watts, châm ngòi cho cái cuộc tranh luận và điều tra tại quốc hội. Thì thưa quý vị, thì dĩ nhiên là cái chuyện này nó sẽ còn kéo dài nữa, chứ nó sẽ không có chấm dứt ở đây khi chúng tôi đang tiếp chuyện với quý vị. Và có lẽ cái không khí nó càng sẽ càng sôi nổi hơn một chút chăng, sau khi mà một cựu chỉ huy trưởng của lực lượng biên phòng đã cáo buộc rằng là một cái thư ký của ông bộ trưởng Dutton đã gọi điện thoại cho ông để về trường hợp một cái cô giữ trẻ đó và hỏi ông là bộ trưởng cần phải làm gì để mà cho cái visa của cô ấy được chấp nhận. Thì một cái lời cáo buộc khác cũng không kém phần nặng ký, tức là từ phía của ông Bill Shorten, lãnh tụ đối lập. Ông ấy cho rằng là tôi tôn trọng cái quyền, cái đặc quyền của ông bộ trưởng trong những cái trường hợp cần phải can thiệp, nhưng mà nếu mà chỉ vì một cái sự quen biết hay một cái sự gửi gắm nào đó mà cái việc can thiệp này nó quá nhanh chóng đi, thì chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ thôi, và đây là một cái sự đối xử nó có tính cách nghĩa là khác biệt so với những cái trường hợp bình thường, và điều đó khiến cho dân chúng là tức giận, chứ không phải là vì ông ấy đã thực hiện cái quyền bộ trưởng của mình trong những cái trường hợp đặc biệt đó.
Nhưng mà cái câu chuyện ở đây đó thực sự ra nó phức tạp hơn là những gì chúng ta đang nói. Thưa anh, cựu chỉ huy của lực lượng biên phòng, ông Roman Quadilif, thì đã cáo buộc rằng là đó, văn phòng của ông bộ trưởng đã gọi hỏi thăm về cái trường hợp này, tức là cái trường hợp của cái cô giữ trẻ người Ý đó. Nhưng mà bây giờ thì ông Dutton, ông phủ nhận. Ông nói rằng là làm gì có cái cú điện thoại đó, thì bây giờ làm sao mà chứng minh được, là một. Thứ hai nữa là cái ông cựu chỉ huy này đó lại là bị đuổi việc bởi vì là lạm quyền. Thành thử ra là bây giờ cho dù là ông có nói gì nói nữa thì cũng khó mà để cho người ta có thể tin được. Chính vì vậy mà cái ủy ban ở trên Thượng viện nó mới quyết định rằng là có thể phải cần mở một cái cuộc điều trần nữa. Và lần này thì phải mời cái ông này ra để mà đối chất luôn. Thành thử ra rất là phức tạp. Nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ như thế này. Tại vì thật sự ra đó, chẳng qua là bởi vì ông Peter Dutton vòng vo ngay từ đầu. Chứ còn những cái chuyện như thế này thì rõ ràng một cái người bình thường người ta cũng có thể hiểu được. Giống như nãy anh có trích cái câu gọi là gì, có thân có thế đó. Thành thử ra là một cái chuyện cũng khá là dễ hiểu thôi. Giữa cái là ông Peter Dutton, ông vòng vo, ông không có nói thật ngay từ đầu. Đó, cho nên là chính vì vậy cho nên là ông mới bị rơi vào cái tình trạng là bây giờ các bên là công kích.
Vâng, và người ta cũng có thể ngửi được cái mùi chính trị ở trong cái câu chuyện này nữa, thưa anh Quốc Vinh. Vì ông Peter Dutton cho rằng là những người tố cáo ông thì hiển nhiên là rất là gần với đảng lao động. Và ông cũng buông ra một cái lời đe dọa khác là ông cho biết là trong 4 năm tôi làm bộ trưởng di trú thì có cả ngàn người. Trong đó có rất là nhiều người của đảng lao động nhờ tôi can thiệp vào trường hợp này, vào trường hợp nọ, vân vân. Thì ngay cả có những cái trường hợp mà có thể là có những người hoặc là những cái tổ chức liên quan đến những cái vấn đề gây quỹ cho đảng lao động chẳng hạn, và tôi đã thực hiện những cái điều đó một cách công tâm. Chứ nếu mà họ muốn khui ra hết thì tôi sẵn sàng tôi đưa ra cái danh sách đó. Và thưa quý vị, còn có cả một cái thuyết âm mưu khác là ông Peter Dutton sở dĩ bị đưa ra làm đối tượng trong cái vụ xì căng đa này đó là vì chính ông là một cái người đã khởi đầu cho cái việc mà tranh chấp cái quyền lãnh đạo với cựu thủ tướng Malcolm Turnbull, và vì vậy những cái thế lực còn lại của ông Turnbull trong quốc hội mới trả đòn bằng cái cách nêu ra cái vấn đề này. Thưa quý vị, có lẽ là cái câu chuyện này thì hồi sau sẽ rõ.
Nhưng mà cũng không thể nào loại trừ cái khả năng là ông Peter Dutton phải từ chức vì chuyện này, phải không anh?
Vâng, và nếu mà có một cái cuộc nghe là bỏ phiếu bất tín nhiệm Bộ trưởng Peter Dutton, dân biểu của Đảng Xanh, thưa quý vị, ông Adam Band cho biết là sẽ đưa ra một cái nghị quyết bất tín nhiệm đối với Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton vào tuần tới, mà khi mà Quốc hội tái nhóm. Đây là một cái thời điểm khá nghe là khó khăn, khá đầy thách thức đối với cái đảng liên đảng cầm quyền bây giờ, thưa quý vị, đặc biệt là sau khi ông Malcolm Turnbull đã từ chức dân biểu và một cuộc bầu cử bổ sung đang được tiến hành ở đơn vị Wentworth của ông, nhưng mà có lẽ là nó sẽ không kịp có kết quả trước cái cuộc là bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần tới. Và với một cái đa số gần như là bất phân thắng bại hiện nay tại Quốc hội đó, thì nếu mà có một cái tỷ lệ bất tín nhiệm khá cao đối với ông Peter Dutton thì cái tương lai chính trị của ông Peter Dutton có vẻ rất là nguy ngập.
Nhưng mà thưa anh, khả năng mà có một cái cuộc biểu quyết bất tín nhiệm thì có cao không?
Nó tùy vào cái sự ủng hộ nhiều hay ít của các cái của đảng đối lập cũng như là của một số các cái dân biểu độc lập, thưa anh Quốc Vinh. Nếu mà cái tỷ số nó đạt được một cái mức đòi hỏi nhất định thì nó sẽ xảy ra một cái cuộc biểu quyết bất tín nhiệm. Còn cái kết quả của cái cuộc biểu quyết bất tín nhiệm đó như thế nào đó thì đó là lại là cái hồi hai, cái giai đoạn kế tiếp của cái cuộc biểu quyết.
Trước mắt thì chúng ta biết là đảng lao động đã ủng hộ một cái biểu quyết như thế này. Nhưng mà rồi thời gian sẽ trả lời, và thời gian ở đây thì chúng ta chỉ cần đến tuần tới thôi. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.